2025 sẽ là năm mà kỷ niệm chúng ta, một số chúng ta xa quê hương đã 50 năm, biến cố 1975. Khi chúng ta nhớ đến biến cố 1975 thì chúng ta biết được là đó là một sự rúng động ở trong Việt Nam chúng ta, xã hội chúng ta. Ông bà chúng ta có một câu là trời làm một trận lăng nhăng, ông hóa ra thằng, thằng hóa ra ông. Lúc trước xuống miền Nam Cali thì có những câu chuyện là cái ông trung tá, đại tá gì đó mà phải đi làm đi dọn dẹp chợ, tại vì ông hóa ra thằng và thằng hóa ra ông. Cái hình ảnh đó là hình ảnh ở Bà Rịa xứ Mỹ, khi mà những người có liên hệ đến Mỹ thì được cách ly bằng máy bay. Chúng ta thấy đó là một biến cố lớn. Thực ra mỗi xã hội, mỗi quốc gia đều có nhiều rúng động, giống như Việt Nam chúng ta, và có nhiều căn nguyên. Gần đây chúng ta thấy, chúng ta mới kỷ niệm 9/11, anh chị em ha, 9/11 là cái ngày mà nước Mỹ này rúng động. Tại vì chiến tranh không phải là ở xa nữa, thường thường họ đi xa, họ đánh ha, họ đánh Afghanistan, họ đánh này kia, nhưng mà bây giờ đến xứ sở Mỹ này. Chúng ta thấy lục bão và chúng ta rúng động, xã hội rúng động. Chúng ta thấy bầu cử sắp tới cũng có nhiều cái rúng động, nhiều người cũng đang hoang mang lắm đó, sợ lắm, ông này mà lên, bà kia mà lên thì chắc là không biết như thế nào, rúng động hết. Dĩ nhiên Covid cũng khiến chúng ta rúng động, có rất là nhiều căn nguyên để mà chúng ta rúng động. Nhưng anh em dù dấu có biết rằng là trong Chúa Giêsu á, chúng ta có một điều không bao giờ rúng động. Covid tới cũng không rúng động, xã hội sụp hay gì nào cũng không có bao giờ rúng động hết. Trong Phi-rơ thứ nhất đoạn 1 câu 3 câu 6 nói như vậy: vì lòng thương xót lớn lao, Ngài đã ban chúng ta được tái sinh với đầy hy vọng sống nhờ Chúa Cứu Thế Giêsu sống lại từ cái chết, để thừa hưởng, đây là cái điều không rúng động, cái điều không hư mất, để thừa hưởng gia tài không thể bị phá hủy, không hư hoại, không phai tàn, đã dành cho anh chị em trên trời, là những người nhờ đức tin được quyền năng của Đức Chúa Trời gìn giữ cho sự cứu rỗi, là điều sẵn sàng để được bày tỏ trong thời cuối cùng. Sự cứu rỗi chúng ta không bao giờ rung động, sự cứu rỗi chúng ta sẽ không bao giờ được phá hủy, hư hoại hay là phai tàn, và đó là điều quý giá. Và đây là cái phân đoạn ở Hebrew cũng nói về điều này, nói là chúng ta sở hữu một điều sẽ không bao giờ rung động hết. Anh chị em ha, tiền tài của anh chị em chưa chắc giữ được đâu. 75 xong nhiều người giàu lắm, xong rồi sau đó họ mất hết thì họ nghĩ đó là tất cả của họ, cho nên họ nhảy lầu. Có nhiều người tự tử tại vì lý tưởng của mình đã không được. Nhưng mà chúng ta có một cái điều mà không rúng động, cảm ơn Chúa. Vì vậy nên trong Hebrew nhắc nhở chúng ta là phải kiên trì tin Chúa, kiên trì sống tin kính. Cái hình ảnh là chúng ta phải chạy một cuộc đua, và chúng ta chạy. Và anh chị em phải hiểu một điều nữa nha, mà chạy đi đâu? Mục đích chạy đến vương quốc của Chúa, chạy đến Chúa, chạy đến gần Ngài. Cho nên ở đây chúng ta sẽ coi kỹ phân đoạn này, anh chị em mở Kinh Thánh ra đó, thì chữ đến gần đó, xuất hiện khá nhiều, chữ gần xuất hiện khá nhiều. Tại vì khi chúng ta kiên trì chạy cuộc đua đó, Chú nhắc nhở chúng ta làm sao để kiên trì. Chúng ta phải nhận biết đứng mà chúng ta nhờ cậy và chúng ta đang chạy tới. Chúng ta phải nhận biết đứng mà chúng ta nhờ cậy và chạy tới. Để giúp chúng ta hiểu thì tác giả Hebrew bởi sự linh cảm của Chúa cho chúng ta một tấm hình. Hôm nay chúng ta suy gẫm một tấm hình, một cái hình thôi để chúng ta hiểu ha. Như cái hình, cái cô kia đang nhìn cái hình, và đặc biệt là đang nhìn cái hình hai cái núi. Tốt lắm, tại vì hôm nay chúng ta sẽ nhìn núi, sẽ nhìn hai cái núi. Để chúng ta hiểu được cái ân điển, cái phước, cái giao ước mà Chúa ban chúng ta qua cái sự so sánh của hai cái núi. Hai cái núi này đều nổi tiếng trong Kinh Thánh hết. Một cái núi gọi là núi Sinai, núi mà Môi-se được nhận 10 điều răn á. Núi đó ha, núi đó. Anh chị em không đến gần một ngọn núi. Chúng ta trở lại câu Kinh Thánh 18-19 trong Hebrew đoạn 12. Anh chị em không đến gần một ngọn núi có thể đụng đến được và có lửa bốc cháy phần phần. Cũng không đến gần bóng tối, cảnh u ám hoặc gió lốc, hoặc tiếng kèn thổi vang, hoặc tiếng nói mà những người nghe phải nài xin đừng nói thêm lời nào nữa. Họ không chịu đừng nói mệnh lệnh, dù thú vật đụng đến núi cũng phải bị ném đá. Cảnh tượng ấy kinh khủng đến nỗi Môi-se nói chính tôi khiếp sợ đến run rẩy. Rồi đây là núi Sinai. Dushninai, và trong mấy câu ngắn này đó nó diễn tả lên một số điều mà chúng ta nghe thì đọc qua thì nếu mà không có suy nghĩ kỹ mà không có hiểu thì chúng ta không có thấy hình ảnh này nó có gì đặc biệt ly kỳ, nhưng mà nó rất là ly kỳ. Ở đây nó lên 7 điều ở trên cái núi này. Ở đây cái ngọn núi này thực ra trong nguyên văn là ngọn núi có thể đụng, nhưng mà theo chúng ta đọc trong Sức Hành đoạn 19, chúng ta nhớ Sức Hành đoạn 19 chúng ta mới đọc đó, thì có thể đến ngọn núi không? Không, có cái phạm vi ai đến thì sẽ bị xử tử. Con thú mà nó đến thì phải làm gì? Giết nó. Con thú mình có con chiên, mình có con bò, nó lủi thủi nó đi ăn cỏ cỏ, mà tới gần núi ngày hôm đó là phải bị giết. Và cái núi này, cái hình ảnh này là hình ảnh rất là nghiêm túc, cho nên có 7 điều mà nói lên sự nghiêm túc của cái ngọn núi này. Ở đây thứ nhất là ngọn núi, tuy là mình có thể đụng được, nhưng mà tại vì lời Chúa nói là không đụng được, không đụng được, có cái ranh giới rõ ràng. Thứ hai đó là có lửa bốc cháy phần phần, ha, có lửa bốc cháy phần phần. À, có người nghĩ là đây giống như là núi lửa vậy đó, nhưng mà không biết, tại vì trong khu đó cái núi Sinai truyền thống cho là núi Sinai thì nó là nó không phải là nó là núi lửa mà nó chết lâu lắm rồi, cả triệu năm rồi, không còn là hoạt động nữa. Nhưng mà ở đây thì có lửa bốc cháy phần phần. À, không những vậy thôi mà có bóng tối. Wow. Yeah. Không những bóng tối thôi mà cảnh u ám. À. Và rồi thì có gió lốc. Chúng ta mới có bão ở Việt Nam, chúng ta trong giờ thông báo sẽ nhắc nhở chúng ta sẽ có một buổi gây quỹ từ thiện cho cơn bão này, cho những nạn nhân của cơn bão này. Cơn bão tử những người chết vì cơn bão này khoảng 200 người, tổn thất rất là nhiều về của cải vật chất. Đây là cơn gió lốc lớn và dân sự thấy điều này. Xong rồi có tiếng kèn thổi vang. Tiếng kèn là tiếng kèn báo động. Hôm qua cảm ơn Chúa chúng ta có trung thu, mấy em rất là vui. Xong rồi tôi cũng mang theo cái telescope, cái kính hiển vi để mà nhìn trăng. Thì một cháu đang đứng kế bên. Xong rồi có xe, tại mình đường lớn cho nên có xe để ngang và nó họ mở nhạc rất lớn. Và con nít nhỏ thì nó sợ âm thanh, cho nên cháu này nó nói so scary. Nó nói tiếng Anh, con nít nó tiếng Anh nhiều hơn tiếng Việt rồi. Cái nó đứng giữa tôi, mình thấy cũng mừng lắm á. Nó sợ nó đến gần mình, nếu mình có thể là nơi an ninh cho nó, phước hạnh. Nhưng mà tiếng kèn này nó giống như vậy á, nó lớn, thổi. Và đây tiếng kèn, trumpet là tiếng kèn thường thường trong ban nhạc đó, dùng tiếng kèn này khi mà muốn nổi á, nó lớn lắm. Và tiếng kèn báo động này thổi anh chị em. Bây giờ bao nhiêu thứ ha, chúng ta nhìn cái núi này, Chúa đã nói là không được đụng đến, lửa cháy phừng phừng, có bóng tối u ám, có con gió lốc bão lớn được lớn, có tiếng kèn càng ngày càng lớn càng báo động, xong rồi có một tiếng nói từ Đức Chúa Trời. Và đây á là khiến cho dân sự sợ hết, nói thôi đừng nói nữa, hôm nay chúng con chết. Ô thật là điều, những cái cảnh này nó cho chúng ta cái hình ảnh gì, cái điều chính là điều gì khi chúng ta nhìn cái hình này là Đức Chúa Trời hằng sống đáng sợ, phải có khoảng cách với Ngài. Và khi cái tiếng của Chúa phán ra đó, dường như cái biên giới giữa con người với Chúa nó bị phai mờ và họ sợ, tại vì Chúa mà đến là mình chết. Lửa đốt cháy mình, cơn lốc nó hủy diệt mình. Ôi, tối tăm u ám tràn đầy trên đời sống mình. Cho nên đáng sợ thay là Đức Chúa Trời hằng sống, và chúng ta phải giữ cái khoảng cách đó. Chúng ta phải giữ khoảng cách, tại vì sự thánh khiết của Chúa khiến tội nhân sợ hãi bị hủy diệt. Tại vì mình ô uế, mình bất xứng. Một chân lý của chúng ta phải nắm chắc trong đời sống chúng ta đó là Đức Chúa Trời là thánh. Thánh thay Đức Chúa Trời. Và tội nhân thì không thể đứng trước mặt Ngài. Vì vậy nên khi mà Chúa dạy là một cái đền thờ cho Chúa, thì có rất là nhiều điều chúng ta có thể học ở trong cái đền thờ này. Nhưng mà quan trọng nhất đó là phải có khoảng cách. Người nữ có một chỗ, người nam có một chỗ. Thầy tế lễ là việc riêng cho Đức Chúa Trời hằng sống có một chỗ gần hơn. Nhưng mà cũng không được vô nơi chí thánh đó. Thầy tế lễ được ơn của Chúa, tại vì nhờ thương nhân sự cho nên cho thầy tế lễ chỉ một năm một lần được bước vô nơi chí thánh.
và phải đeo chuông, cái áo có chuông. Tại vì nếu mà Chúa không đẹp lòng á, Chúa giết á, thì có sợi dây đã nói với lại thầy tế lễ thượng phẩm, và nếu mà chuông nó ngừng rung á thì kéo ra chết rồi đó. Chúa để sẵn hết những cái kế hoạch của Chúa, những cái cách thức, những cái để mà biết rằng là Chúa, Đức Chúa Trời hàng sống là thánh. Và khi chúng ta học những điều răn, 10 điều răn, tại sao nhiều điều răn, 10 điều răn và tất cả những điều răn, tại sao nhiều điều răn vậy? Tại vì Chúa là thánh và mình là phàm, và cẩn thận không thôi con sẽ chết. Nếu con đến với ta mà con coi thường, con không có giữ những luật lệ này, con coi thường sự thánh khiết của ta đó, thì con chắc chắn sẽ chết. Chúng ta nhớ câu chuyện khi mà David thỉnh hồn giao ước về, David được Chúa thương từ một người chăn chiên lên làm vua. Bao nhiêu ơn phước của Chúa trên đời sống David. David xin thỉnh hồn giao ước về thủ đô của mình, và khi mà thỉnh về đi bỏ lên xe bò, đi bằng xe bò chặt chân, thì một người lính thân cận của David, thân cận lắm mới cho cái vinh dự này, giơ tay ra đỡ, thì chuyện gì xảy ra? Chúa khiến chết em. Tại sao? Tại vì luật là thầy tế lễ mới được khiêng hồn giáo ước. David sợ. David là người Chúa thương. Thương thật là thương. Chúng ta ngồi trên xiềng của David, biết Chúa thương David rất nhiều. Chúa là đồng lũy của David, Chúa là vần đá của David, Chúa là tất cả. Nhưng mà David sợ. Tại vì Chúa là thánh. Và hình ảnh này dạy chúng ta điều đó. Hình ảnh này nói là Sinai, núi Sinai, núi mà Chúa cho luật pháp, Chúa bày tỏ chính Ngài cho dân sự một điều diệu kỳ lạ lùng. Sinai là cái núi đáng sợ. Bây giờ một tấm hình, bây giờ chúng ta qua hình tấm thứ hai. Anh em coi hình tấm hai này rất đặc biệt. Anh em không phải đến gần núi Sinai nữa là người Cơ Đốc nhân, nhưng mà giờ anh chị em, những người tin Chúa Giêsu, anh chị em đến gần núi Siôn, gần thành phố của Đức Chúa Trời hằng sống, gần Jerusalem trên trời, gần muôn vàng thiên sứ hội họp và hội thánh các con đầu lòng được ghi tên trên trời, gần Đức Chúa Trời là thẩm phán của mọi người, gần tâm linh của những người công chính đã được toàn hảo, gần Đức Giêsu là đứng trung gian của giao ước mới, gần huyết rưới ra, huyết ấy nói lên còn hùng hồn hơn huyết của Abel. Đọc rất nhanh, chúng ta thấy cái gì khác lạ rồi. Và cảm ơn Chúa, nhưng mà chúng ta phải suy nghĩ, bắt đầu suy nghĩ. Có 7 điều ở bên núi Sinai trăn nhở sự đáng sợ của tội nhân trước mặt Đức Thánh. Thì ở bên đây chúng ta thấy rằng là có điều tốt lành, có 7 điều cũng tốt lành như vậy. 7 điều tốt lành. Điều thứ nhất chúng ta thấy được, đầu tiên anh chị em coi hình ảnh này và coi đặc điểm bên đây là gì. Đặc điểm bên Sinai đó, bên luật pháp, bên giao ước cũ á, thì chúng ta thấy là đáng sợ, phải không? Bây giờ chúng ta coi bên mới ha, anh chị em để ý. Thành phố của Đức Chúa Trời hằng sống, Sinai là sa mạc. Bây giờ thì chúng ta đến thành phố, hình ảnh khác. Thành phố của Đức Chúa Trời hằng sống, Jerusalem trên trời. Đặc biệt nhớ nha, không phải là dưới đất ha, không phải gì. Núi Siôn á, thành Jerusalem ở trên một cái ngọn núi. Thực ra núi nó lên từ từ, cho nên nó giống như nó không có thấy rõ như núi mà nó là núi. Thì cái núi đó gọi là núi Siôn, Jerusalem ở trên cái núi Siôn đó. Điều thứ hai, muôn vàng thiên sứ hội họp. Đây, đây đông người ha, không phải chỗ sa mạc nữa mà thành phố, và chỗ đông người mà đây là thiên sứ. Và chữ hội họp này á, có một chữ hội họp này có cái hàm ý là liên hoan. Việt Nam mình có một cuốn sách Hội Hè Đình Đám nói lên những cái truyền thống cũ của người Việt Nam. Anh chị em nên đọc cái đó để biết truyền thống của mình như thế nào. Hội Hè Đình Đám. Ở đây đó là Hội Hè Đình Đám. Thường thường là vui. Tết của mình, muôn vàng thiên sứ hội họp. Ba, hội thánh các con đầu lòng được ghi tên trên trời. Ở nơi đây mà mình tới, ở nơi đây mình đến gần là hội thánh của các con đầu lòng được ghi tên rồi ở trên trời. Sự cứu rỗi là đảm bảo, được ghi tên trên trời rồi, đảm bảo ha. Rồi tiếp tục, gần Đức Chúa Trời, cái lòng đáng sợ bên Sinai. Và tại sao đáng sợ? Tại vì Chúa là thẩm phán, đúng không? Chúa xét tội nhân, ô uế và diệt. Nhưng đây chúng ta sẽ được đến gần Đức Chúa Trời là thẩm phán của mọi người. Thứ năm,
tâm linh của những người công chính được toàn hảo. Bên kia chúng ta sợ không dám đến gần tại vì mình là tội nhân, mà ở đây, ở nơi núi Siêu này thì là có những người công chính được toàn hảo bởi Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Trời. Và ở đây phần cái điểm thứ sáu là gần Đức Giêsu, là đứng trung gian của giao ước mới. Đây là chìa khóa để chúng ta hiểu Chúa Giêsu. Chúng ta đến gần là đến gần Chúa Giêsu, đứng trung gian của một giao ước mới, không phải là cũ, không phải là Sinai nữa. Và cuối cùng bảy là chúng ta đến gần huyết rưới ra, nói tốt hơn là huyết Abel. Huyết Abel nói điều gì? Khi Cain giết em mình, giấu em mình, rồi Cain coi thường Chúa, nghĩ là Chúa không biết. Chúa hỏi là em ngươi ở đâu? Nói là con đâu phải giữ em đâu, con không phải là người giữ em đâu. Chúa hỏi con chi? Nhưng mà Chúa nói là huyết của Abel đã kêu để mà Chúa phán xét công bình. Thật Chúa phán xét công bình, nhưng có huyết tốt hơn là huyết của Abel. Không chỉ là cáo trách, không chỉ là nói là Cain là kẻ có tội, nhưng mà huyết của Chúa Giêsu tha thứ, xóa tội lỗi của tội nhân. Và chúng ta đến là gần huyết đó. Rồi những hình ảnh đây, anh chị em, một bên là đáng sợ, một bên là gì? Là chúng ta có thể được gần với Chúa. Chúa mở rộng tay để đón chúng ta, có một sự khăng khít, có một sự tiếp nhận chúng ta. Hình ảnh Kinh Thánh luôn dạy chúng ta là trong Chúa Giêsu, bức màn nơi chí thánh đã được mở. Hình ảnh này cũng vậy, có một cái núi là Si-ôn mà con người chúng ta tội nhân được có thể đến, và không phải sợ hãi như Sinai, nhưng mà đến trong sự khăng khít gần gũi, trong ân điển diệu kỳ. Đây là tin mừng, đây là tin mừng hai hình ảnh. Đây là tin mừng diệu kỳ của chúng ta là kẻ thân kính Chúa, là đứng ngự trên núi đáng sợ đó lại bước qua cái phạm vi đến với mình. Lạ không? Chúa Trời đã khiến cho Chúa Giêsu từ trời, từ cái núi đáng sợ Sinai đó bước xuống để đến cùng chúng ta. Và qua sự chết của Chúa thì Ngài tha thứ tội lỗi của mình. Và qua sự sống lại của Chúa Giêsu, Ngài ban chúng ta sự sống mới. Ngài cho chúng ta được đến sát bên với Ngài vào trong nước trời. Tin mừng này có tốt lành không? Có diệu kỳ không? Anh chị em thấy Sinai sợ không? Bây giờ thấy Si-ôn diệu kỳ, tốt lành. Tin mừng, tin lành của chúng ta. Áp dụng. Số một trong những điều đầu tiên chúng ta nên hiểu, khi mà hiểu điều này, hiểu là chúng ta là những người con cái Chúa, không phải đến núi Sinai giao ước cũ. Chúng ta đến núi Si-ôn giao ước mới, hội thánh của Chúa. Và cái đặc tính của chúng ta là sẽ gì? Là sẽ có một sự khăng khít với Đức Chúa Trời hàng sống và với nhau. Và chúng ta liên hệ như thế nào? Vui mừng. Anh chị em vui mừng. Đến nhà Chúa mà hiểu Chúa, hiểu tin lành của Chúa, anh chị em mừng. Dù là mình có thể đi xứ nợ, mình có thể bệnh hoạn, mình có thể có đủ thứ để mà phương tâm, để nặng nề của mình hết, nhưng mà khi mình đến nhà thờ, đến với Chúa, nhận biết cái sự cao cả, sự tốt lành mà Chúa ban cho mình, thì chúng ta vui mừng. Về Kinh Thánh vậy, chúng ta hãy vui mừng luôn luôn. Kinh Thánh vậy, chúng ta hãy hân hoan đến nhà Chúa, đến hành lang của nhà Ngài. Hãy đến, tại vì thực ra diệu kỳ lạ lùng thay ơn phước của Chúa cho mình. Sự giáo ước mới của chúng ta nhắc nhở chúng ta là hội thánh á, chúng ta được ghi tên trên trời, chúng ta được xưng công chính. Ôi cảm ơn Chúa, mình được xưng công chính, bao tội lỗi của mình Chúa tha. Nhiều lắm anh chị em ơi, nhiều ích kỷ, nhiều cái hướng xấu xa, cố gắng hiếu thảo nhưng mà chắc cũng bất hiếu nhiều lúc lắm, cố gắng thành thật nhưng mà đôi lúc cũng gian dối lắm. Nhưng mà chúng ta được tha thứ tất cả, chúng ta được khăng khít với Đức Chúa Trời ba ngôi. Cha chúng ta đứng xét đáng mọi người, Chúa Giêsu Con Trời và Thánh Linh, chúng ta được gần Đức Chúa Trời ba ngôi của mình. Chúng ta được mời gọi và được hoan nghênh, và vì vậy nên chúng ta cũng sẽ mời gọi và hoan nghênh những anh chị, những người khác, đặc biệt đồng bào của chúng ta vào trong cái giao ước mới này. Đây là giao ước phước hạnh. Trong hội thánh luôn luôn cố gắng xây dựng liên hệ thương ái, luôn luôn cố gắng bày tỏ cái niềm vui của mình ở trong Chúa. Đó là hội thánh của Chúa trong hình ảnh này. Chúng ta sống như vậy.
Kế tiếp có một cảnh cáo, hình ảnh rất là tốt lành rồi nhưng mà phải cảnh cáo, tại vì có người chúng ta những khi không có nhận biết lẽ thật và không có sống theo lẽ thật, nên Chúa cảnh cáo mình câu kế tiếp: anh chị em hãy cẩn thận. Cảnh cáo của mình, trời đó là một tấm hình rất là tốt lành, phải không? Anh chị em đó không phải là Sinai đâu mà là Sion đó, anh chị em đang đứng vị trí đó. Bây giờ có một cảnh cáo: anh chị em hãy cẩn thận, đừng từ khước đứng đang phán dậy, vì nếu những kẻ từ khước người cảnh cáo dưới đất còn không thoát được, thì chúng ta càng khó thoát được nếu chúng ta quay lưng lại với đứng cảnh cáo Đức Trời. Trong cái nghiêm túc của luật pháp Môi-se ban cho dân sự, mà chúng ta không có, chúng ta từ khước thì chúng ta sẽ bị hư mất. Bây giờ lớn hơn, đây là Chúa cho, ở đây là Chúa cho nhiều rồi, nhưng mà đây Chúa cho lại láng, Chúa cho càng nhiều hơn nữa. Chúa Giêsu đến thế gian liệu có tràn đầy ân sủng mà nếu chúng ta khước từ? Nặng tội hơn vì chúng ta khước từ đứng cảnh cáo từ trời. Chúng ta nghe tiếp sự cảnh cáo này: ngày xưa tiếng Ngài phán làm cho đất rung động, khi mà Chúa phán cả núi rung động, dân sự rung động. Ngày xưa tiếng Ngài phán làm cho đất rung động, thì ngày nay Ngài lại hứa một lần nữa: ta sẽ làm rung động không những trái đất mà luôn cả tầng trời. Hồi xưa rung động ở Sinai là đất thôi, nhưng mà Chúa Giêsu đến thế gian này cả lục trời rung động. Và khi mà Chúa trở lại, cả tầng trời rung động. Một lần nữa biểu thị sự dẹp bỏ các vật bị rung động, tức là các loài tạo vật, để những điều không thể bị rung động tồn tại mãi mãi. Đây chúng ta có thể coi trong Thiên Chi Ê-ghiê đoạn 2 câu 6, Tiên Chi rằng là sẽ một ngày nào đó Đức Chúa Trời sẽ khiến rung động đất và trời. Ngày đó là ngày gì? Ngày đó là ngày Chúa Giêsu trở lại để phán xét thế gian. Tất cả đều sẽ rung động. Đế quốc rung động, xã hội rung động, giàu nghèo, trẻ lão rung động hết, tại vì Ngài sẽ đến. Và cái gì mà rung động á thì sẽ bị hủy diệt, hư mất. Chỉ có những gì mà không rung động tồn tại, đó là lời của Chúa. Và đây chúng ta được dạy là ngoài Đức Christ ra không có chi vẫn hết. Không có ngoài Đức Christ ra không có chi mà có thể đứng vững trong cái cơn rung động của Đức Chúa Trời hằng sống, mà từng trời cũng sẽ rung động, đất này sẽ rung động hết. Cho nên chúng ta suy nghĩ đến bài thánh ca hồn tôi chỉ quyết nương trong Giêsu đó, nương thân cái điệp khúc là: nương trên Giêsu như tảng đá khối, các chỗ đứng khác dường các lúng thôi, thật bao nơi kia giống như sa bồi, giống như các lúng. Tất cả những nơi khác ngoài Chúa Giêsu vẫn đã vững chắc, tất cả đều là các lúng. Tại sao mà cảnh cáo chúng ta như vậy? Tại vì chúng ta thấy hai bức hình đó, chúng ta biết mình đang ở vị trí nào, bây giờ chúng ta phải sống như thế nào, sống như thế nào. Cho nên câu tiếp tục: vậy nên vì chúng ta câu phương đoạn này là củng cố cái câu đầu tiên của phương đoạn câu số 1. Vì chúng ta có cả một đám mây nhân chứng rất lớn bao quanh, hãy vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vướng vương, kiên trì chạy trong cuộc đua đã dành sẵn cho mình. Tất cả những điều này nhắc nhở chúng ta để mà sống, ý thức có sự rung động trong tương lai. Cho nên chúng ta phải sống trong đức tin với Chúa, sống tin kính, kiên trì chạy cái cuộc đua mà Chúa dành cho mình. Tội lỗi, điều gì vướng vương chúng ta đều gạt bỏ hết. Khi mà nghĩ đến trong tương lai sẽ có một cơn rung động lớn, thì anh chị em có thể đặt câu hỏi là điều gì sẽ rung động? Tại vì điều đó không bền, điều đó được hủy diệt. Thì chúng ta được học hỏi là tất cả ngoài Chúa Giêsu, ngoài Đức Christ và ý chí toàn hảo của Ngài sẽ rung động. Tất cả, tất cả. Và vì vậy nên chúng ta sẽ phải sống với mục đích, sống cho nhắm vô những điều mà không rung động. Tại vì anh chị em mà sống cho những điều rung động thì chuyện gì xảy ra? Mất hết. Mất hết. Tại vì khi mà rung động rồi thì nó tan. Cho nên chúng ta phải sống cho những điều gì không có rung động. Đây có nghĩa là chúng ta hoàn toàn phó thác mình cho Chúa. Sự thánh hóa của Chúa ảnh hưởng trên đời sống chúng ta ở mọi lĩnh vực.
Đó là điều mà chúng ta học hỏi. Câu kế tiếp: bởi vậy vì chúng ta được hưởng một vương quốc không thể nào rúng động. Chúng ta là Cơ Đốc nhân tin nơi Chúa Giêsu, chúng ta sống tin kính, biết rằng ngày đó ngày nào đó sẽ có sự rúng động lớn, và chúng ta sống theo sự hiểu biết về điều đó. Vì chúng ta phải làm điều gì? Nên chúng ta hãy ghi ơn và hãy lấy lòng kính sợ, tôn kính mà phục vụ Đức Chúa Trời cách đẹp lòng Ngài. Đó là áp dụng. Ở đây mục sư không cần phải suy nghĩ nhiều cách áp dụng. Ở đây lời Chúa dạy chúng ta phải áp dụng như thế nào. Nếu chúng đầu tiên chúng ta lần nữa nhắc nhở là chúng ta là được hưởng, không phải chúng ta ra công ra sức để mà có được, không phải là buôn bán với Chúa. Con làm thiện, con đi nhà thờ, con cố gắng sống ép xác ép thân làm điều tốt để mà được. Không, chúng ta là được hưởng Chúa ban cho mình, Chúa ban cho mình một vương quốc không hề nào rúng động. Bởi vì chúng ta nhận biết ân sủng của Chúa thật lớn á, bây giờ chúng ta phải ghi ơn và phải có lòng kính sợ, tôn kính mà phục vụ Chúa. Sự đó nói sống chi ơn. Sống chi ơn là sống như thế nào? Để coi anh chị em biết, để mình biết được mình có chi ơn hay không, mình có sống chi ơn hay không. Thứ nhất á, là sống chi ơn á, có nghĩa là thay vì than phiền thì chúng ta thỏa lòng, biết chúng ta có khó khăn, biết chúng ta có những đau khổ, biết chúng ta có bệnh tật, biết chúng ta trong cuộc đời có những gánh nặng, trong chúng ta vì điều mà Chúa làm cho mình, vì vị trí chúng ta trong ơn của Chúa, chúng ta thỏa lòng thay vì chúng ta than phiền. Chúng ta sống tri ơn là khi chúng ta khiêm nhường thay vì chúng ta kiêu ngạo. Tại sao mình kiêu ngạo? Tại vì nghĩ mình giỏi. Tại sao khiêm nhường? Tại vì mình nghĩ những gì tốt lành mình có là mình được. Mình được. Người được khác, người được thì không kiêu ngạo. Nếu mà kiêu ngạo là khờ lắm, nó mới kiêu ngạo. Thầy, đây là anh được thôi. Chuột rơi vào hũ gạo hay gì đó, anh được thôi chứ không phải tài giỏi hết. Và khi mình biết là mình được ơn phước của Chúa thì mình khiêm nhường. Còn anh chị em mà hãnh diện nhiều mà kiêu ngạo nhiều, anh chị biết là anh thằng này tôi nha, không phải Chúa vậy đó, không có Chúa chứ Chúa vậy đó. Chúng ta không có sống chỉ ơn trước mặt Chúa. Và khi chúng ta biết là ơn của Chúa ấy, dồi dào trên đời sống mình á, thì mình sẽ rộng rãi và vị tha thay vì ích kỷ. Mình nghĩ là không ai làm gì cho tôi á, cho nên tôi thủ cho tôi. Tôi sống ích kỷ. Ai mà không sống ích kỷ, trời chuông đất diệt, còn dám nói vậy nữa. Trong khi lời Chúa nói không phải vậy. Nhiều khi mình phản nghịch với Chúa. Mình phản nghịch với Chúa, mình không biết mình phản nghịch với Chúa. Anh chị em phải rộng rãi và vị tha vì mình biết ơn của Chúa tràn đầy. Và khi chúng ta sống như vậy, chúng ta vững tin hơn về đặc tính của Chúa. Tại vì chúng ta cứ nói là Chúa là đứng ban cho, không ôm. Giữ kinh thánh chặt là tốt, nhưng mà giữ tiền bạc là kia cái chuyện khác. Chúng ta khi mà chúng ta sống tri ơn với Chúa, chúng ta mới nhận biết rõ ràng, con tin và con kinh nghiệm được Chúa ngọt ngào. Chúa là đứng ban cho, Chúa là đứng cung cấp, Chúa là đứng thương yêu chăm sóc con. Còn anh chị em mà sống khác á, cho nên không, cái đó không phải lời tuyên xưng của mình. Cho nên đó là sống tri ơn trước mặt Chúa. Ở đây có một điều thứ hai tác giả nhắc nhở chúng ta: khi chúng ta thấy được mình ở trong núi Siôn, ơn của Chúa thật là lớn, thì chúng ta sống tri ơn Chúa. Và thứ hai là chúng ta sẽ sống, sẽ thờ phượng cách kính kiêng, sẽ thờ phượng một cách kính kiêng. Ở đây nói chúng ta thờ phượng với sự kính sợ. Kính kiêng, kính sợ Chúa trong sự thờ phượng là như thế nào? Là chúng ta cảm nhận sâu sắc ở trong lòng của mình sự cao cả của Chúa, sự tốt lành của Chúa, sự thánh khiết của Chúa, và nó được bày tỏ ra bên ngoài. Khi chúng ta bước vào thánh đường, chúng ta thấy Chúa cao cả, chúng ta có cái tâm hồn yên tĩnh trước mặt Chúa. Khi chúng ta hát và cảm nhận được tình yêu thương lớn lao của Chúa, nhiều khi chúng ta không hát nữa mà lắng lòng tạ ơn Chúa. Cảm ơn Chúa ngày hôm nay Sarah hát bài đó. Thì khi mà Sarah hát nói về ơn của Chúa, sự bên cạnh của Chúa trong khó khăn của mình, thì tôi tạ ơn Chúa. Đó là lý do mình hát.
Đó là do người khác hát cho mình nghe, không phải để chấm điểm hay hay giỏi, nhưng mà để nghe lời hát và chính mình cũng thấy tri ân Chúa. Phải, Chúa ở cùng con, khó khăn Chúa bên cạnh con thán Chúa, con kinh nghiệm điều này.
Và thờ phượng kính kiền á, thờ phượng là một điều chúng ta làm không phải trong Chủ nhật mà thôi anh chị em ha. Tại vì thờ phượng là nhận biết Chúa là Chúa, Chúa là chủ. Cho nên khi mà thờ phượng Chúa, khi mà thực sự kính kiền thờ phượng Chúa, từ thứ hai đến thứ bảy chúng ta nhận biết Chúa, Chúa vẫn là Chúa, không phải Chủ nhật Chúa mới lên ngôi. Thứ hai đến thứ bảy Chúa là Chúa, và con kính kiền, con nhận biết Chúa là chủ ở mọi lĩnh vực đời sống của con. Ôi đó là cách thờ phượng kính kiền, anh chị em hãy áp dụng. Câu cuối cùng nhắc nhở chúng ta, vì Đức Chúa Trời chúng ta là ngọn lửa thiêu đốt. Chúa vẫn là ngọn lửa thiêu đốt anh chị em. Sinai nói lên Chúa đáng sợ, tội nhân Chúa hủy diệt, điều ô uế Chúa hủy diệt. Và ở đây vẫn nói Chúa vẫn là ngọn lửa thiêu đốt. Nhưng mà trong ơn Chúa Giêsu, khi chúng ta ở trong Chúa Giêsu, trong phương diện nào đó chúng ta, tối qua mục sư chia sẻ, anh chị em phải hiểu Chúa Giêsu, hiểu sự đau đớn mà Chúa Giêsu nhận chúng ta, anh chị em mới thương Chúa càng hơn. Tôi có dùng ví dụ là giống như là một cái đập, ngày nay chúng ta lục, chúng ta sợ lục đó ha. Thường thả đập á, mà trời mưa nữa thì sẽ bị lục. Và chúng ta cứ tưởng tượng là cơn thịnh nộ của Chúa như là nước, và tội lỗi chúng ta trang chứa, Chúa giận, cơn thịnh nộ Chúa càng ngày càng nhiều, bay nước bão la như biển cả. Và bây giờ mở ra để tất cả những điều đó đổ trên Chúa Giêsu, chúc đổ trên Chúa Giêsu. Đó là thập tự giá, đó là thập tự giá. Bây giờ chúng ta nghĩ đến lửa, bao nhiêu chúng ta xứng đáng để mà lửa thiêu đốt hết, tại vì mình xấu từ trong ra ngoài nên phải thiêu đốt. Bao nhiêu ngọn lửa đã thiêu đốt chúng ta, bây giờ trên thập tự giá thiêu đốt Chúa Giêsu. Đức Chúa Trời là ngọn lửa và Ngài thiêu đốt. Trong Chúa Giêsu chúng ta được tha thứ, cho nên cái điều mà chúng ta có bây giờ là cái mồng thiên thượng Chúa ban. Con người đổi mới, một tạo vật mới, thánh khiết ở trong ơn của Chúa. Và cái đó thì Chúa giữ, sẽ không bị hủy diệt. Trong đời sống chúng ta, Chúa sẽ là ngọn lửa thiêu đốt, thiêu hết những cái gì ô uế trong cuộc đời mình. Đó là tiến trình nên thánh, chúng ta càng ngày càng thánh hóa. Những người tin kính Chúa nay không phải là xưa, chúng ta đã được biến đổi, đã được thanh lọc. Hai câu hỏi trước khi chúng ta chấm dứt. Anh chị em đang đứng ở núi nào? Ở núi Sinai hay là ở núi Siêu? Anh chị em vẫn sống nghĩa là mình phải làm tốt chứ mà Chúa không chấp nhận mình, hay anh chị em biết là Chúa Giêsu đã chấp nhận mình rồi trong sự thương xót lớn, và bây giờ chúng ta sống theo sự thương xót của Chúa? Anh chị em đang đứng núi nào? Anh chị em thấy Chúa hoàn toàn thực là đáng sợ và không có cách nào để mà đến gần Ngài, hay là anh chị em thấy Chúa đang mời gọi mình? Chúa vẫn đáng sợ, Chúa vẫn là đứng thẩm phán, nhưng trong Chúa Giêsu chúng ta được tha thứ, chúng ta được chấp nhận, chúng ta được yêu thương, chúng ta được hoan nghênh ở nước trời. Anh chị em đang đứng ở núi nào? Và những người ở núi Sion thì luôn luôn có lòng tri ân và kính kiền với Chúa. Cho nên câu hỏi kế tiếp là đời sống anh chị em có phản ảnh cơn rúng động tương lai hay không? Chúa nói chúng ta một lẽ thật là trong tương lai sẽ có một cơn rúng động lớn, mà tất cả những gì mà rúng động thì bỏ hết. Anh chị em có sống phản ảnh cơn rúng động tương lai không? Cho nên chúng ta không sống như người đời nữa. Tại người đời đầu tư vô, giữ, chạy theo, trục giật những cái mà sẽ bị rúng động. Anh chị em có sống phản ảnh cơn rúng động trong tương lai không? Và nguyện xin chúng ta nghe tiếng Chúa, chúng ta sẽ sống biết rằng là cơn rung động sẽ tới, chúng ta sống đẹp lòng Ngài. Chúng ta nghe hướng lòng của Chúa cầu nguyện. Let us turn our hearts toward God in prayer. Hallelujah, chúng con ngợi khen Chúa vì lần nữa chúng con thấy được ân điển của Ngài. Lời Chúa nhắc nhở chúng con mắt Chúa thương xót con người chúng con, Và chúng con là những kẻ tin kính đã được Ngài chạm vào, Ngài tái sanh, Ngài cứu. Chúng con vui mừng vì chúng con đang ở núi Si-ôn. Giao ước cũ đã qua đi, giao ước mới trong Chúa Giê-xu đã đến, và chúng con được phước của Ngài, được sống trong thời điểm ưng điển. Chúng con tạ ơn Chúa. Xong chúng con cũng được nhắc nhở bởi lời hàng sống của Chúa là có một sự rúng động sẽ tới. Và đôi lúc chúng con thấy trong cuộc đời mình có nhiều điều chúng con đang chạy, đang theo, đang giữ, mà chắc chắn nó sẽ không còn khi sự rúng động của Chúa tới. Xin Chúa tha thứ cho chúng con càng ngày càng phó thác, càng ngày càng nhận biết ơn của Chúa là lớn để sống chi hơn, càng ngày nhận biết Ngài để sống thờ phượng Ngài. Mỗi khía cạnh trong cuộc đời chúng con sẽ phó thác cho Chúa. Chúng con biết đây là một tiến trình, chúng con biết Chúa nhẫn nại, Chúa giúp chúng con sẽ chuyên cần chạy cuộc đua mà Chúa giao cho chúng con, sống tin kính cho đến chết. Chúng con cảm ơn Chúa. Holy Father, we are grateful for your word, for your encouraging word, for your word that let us once again know your grace. Oh, how gracious you are, O Lord, that we now in the new covenant, that we are now stand at Mount Zion and not Mount Sinai. Help us, O Father, recognize such great grace in Christ Jesus, such intimacy and closeness, such welcoming into the party of heaven, where your people, where the angels, where you, O Father, celebrate for those who love you and come home. We thank you, Father, for that. We also remember the challenge that you gave us, that we should live accordingly, that know that there will be a great sickening coming, and that we should not live for those that are sickable, but we live for you, the unsickable, the rock of all ages. May it be so, Father. Help us to hear your word, to love you, to thank you, to live in reverence, worship of you. Nguyện Chúa giúp chúng con để đáp ứng với lời Ngài bằng sự đời sống tri ân và đời sống tin kính kính kiền thờ phượng Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con xin thành tâm cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.